Mời quý thính giả cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm qua ngày 31 tháng 5, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã lên đường tham dự ASEAN Paragames lần thứ 12 tại Campuchia, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6. Theo đó, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội lần này với 164 thành viên, có 127 vận động viên, 2 vận động viên dẫn đường, tham gia tranh tài ở 8 môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boxia. Tại đại hội năm nay, đoàn Việt Nam cử sang Campuchia số lượng vận động viên khá ít so với các đoàn cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Trước đó, 8 đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về chuyên môn, về chiến thuật và thể lực để tham dự ASEAN Paragames 12. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tuyên dương huấn luyện viên vận động viên thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 vừa qua, được tổ chức tại Vương quốc Campuchia. Tại đại hội lần này, đoàn thể thao Cần Thơ đóng góp đội tuyển quốc gia 18 huấn luyện viên, vận động viên, trong đó có 14 vận động viên thi đấu 8 môn thể thao. Với những nỗ lực và quyết tâm thi đấu, các vận động viên của Cần Thơ đã mang về 3 tấm huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các môn thể thao như karate, vô vi nam, judo và bóng chuyền bãi biển tại SEA Games 32. Ngoài thành tích đạt được tại SEA Games, thể thao Cần Thơ còn đóng góp 3 huy chương bạc tại giải vô địch cử tạ châu Á để tổ chức tại Hàn Quốc. Chiều qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu vào hồi thứ 3 trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Humamatsu của Nhật Bản, nhằm tiếp tục đánh giá, thử nghiệm đội hình và lối chơi. Ban huấn luyện U17 Việt Nam thống nhất với đội bạn tổ chức trận đấu làm 3 hiệp, mỗi hiệp là 40 phút. Ở hiệp đấu đầu tiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa vào sân những nhân tố đang có sự thể hiện rất tốt trong thời gian tập huấn vừa qua, và U17 Việt Nam đã chơi lấn lướt trước đội bạn, ghi được 3 bàn thắng. Ở hiệp 2 và hiệp 3, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần lượt thay thế các vị trí trên sân để tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được thi đấu. Mặc dù được thay mới như đội hình vẫn thi đấu tốt, tuy nhiên khi trận đấu trôi về những phút cuối trận, các cầu thủ U17 Việt Nam đã không duy trì được sự tập trung cần thiết và phải trả giá bằng 3 bàn thua liên tiếp. Trận đấu theo đó đã khép lại với tỷ số hòa 3 đều. Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu nữa với đối tượng là tuyển đại học Shizuoka vào ngày 2 tháng 6. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Justosi đã đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ với 2 điểm đến là Paraguay và Argentina. Có 16 cầu thủ được lựa chọn cho chuyến tập huấn này. Điểm đến đầu tiên của đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ là Paraguay. Tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với đội tuyển Futsal Paraguay vào ngày 4, 6 và 8 tháng 6 trước khi di chuyển tới điểm tập huấn thứ hai là Argentina. Tại Argentina, thầy trò huấn luyện viên Justosi Diego Raul sẽ có thêm 3 trận giao hữu trước chất lượng với đội tuyển Futsal của nước chủ nhà, lần lượt vào các ngày 10, 12 và 14 tháng 6. Đội tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn, với chiến thắng 4-1 trước AS Roma trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, ở loạt sút luân lưu, Sevilla đã có lần thứ 7 vô địch Europa League. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi với tốc độ cao và sự quyết liệt không ngại va chạm. AS Roma là đội vươn lên dẫn trước ở phút 35 sau pha ghi bàn của Paulo Dybala. Đại diện của bóng đá Tây Ban Nha có những sự điều chỉnh nhân sự ngay từ đầu hiệp 2 và có được thành quả từ bàn gỡ quà sau pha phản lưới nhà của Gianluca Mancini. Qua một điều trong thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Gianluca Mancini và Roger Ibanez đã sút không thành công, trong khi các cầu thủ Sevilla đều chiến thắng, giúp cho Sevilla giành thắng lợi 4-1 ở loạt sút luân lưu và lên ngôi vô địch. Câu lạc bộ Chelsea mới đây xác nhận đã ký hợp đồng 2 năm với Mauricio Pochettino cùng với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Cựu thuyền trưởng của Tottenham sẽ dẫn dắt The Blues sau khi huấn luyện viên tạm quyền Trang Lampard kết thúc thời gian làm việc của mình ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022-2023 khi Chelsea hòa Newcastle 1-1 tại Stamford Bridge. Huấn luyện viên Pochettino dự kiến nhận lương khoảng 7.500.000 bảng Anh một mùa tại sân Stamford Bridge, mức thu nhập cao thứ năm ở giải đấu này. Cựu huấn luyện viên của Tottenham sẽ bắt đầu nhận công việc tại Stamford Bridge ngay từ đầu tuần tới. Tại vòng 2 giữa khu vực ván mở rộng, Carlos Alcaraz đối đầu cùng với Taro Daniel, hạt giống số 1 thắng dễ dàng 6-1 trong set đầu. Tay vợt người Nhật Bản chơi tốt hơn ở set 2 và vượt qua đối thủ 6-3. Tuy nhiên ở hai set tiếp theo, Taro Daniel lại để cho Carlos Alcaraz lấn lướt hoàn toàn. Hạt giống số 1 có chiến thắng 6-1 xếp 3 và 6-2 xếp 4 để tiến vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Danis Shapovalov, người cũng cần 4 set để có thể vượt qua được Matteo Anetti. Trong ngày thi đấu ngày hôm qua, Novak Djokovic cũng đã có được chiến thắng. Trước Martin Fucsovics. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.